Ông Ban và phụ nữ. Nhìn xuống đôi giày của mình, thế giới khiếm khuyết, liệu có phải là một điều đáng tiếc? Giống như tôi, các bạn hẳn sẽ thấy ngạc nhiên và kỳ lạ làm sao khi ông Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc không hề ngại ngần tiết lộ rằng bộ phim yêu thích của mình là G.I. Jane. Đó là một bộ phim hành động của điện ảnh Hoa Kỳ sản xuất năm 1997 bởi đạo diễn Ridley Scott. Tất nhiên đây không phải là một bộ phim kinh điển kiểu Mặt trận phía Tây tĩnh lặng hay Ba đầm thép. Buổi phê bình phim bất thường ngày hôm đó diễn ra tại một địa điểm ở Manhattan vốn nổi tiếng vì những nghệ sĩ tài năng. Ca sĩ quá cố Bobby Short thường có những đêm diễn ở phòng trà Kalile tại khách sạn Kalile vào những đêm thứ hai. Đạo diễn kịch bản gia tài năng Woody Allen sẽ chơi clarinet trong ban nhạc trà New Orleans của ông. Vào những đêm thứ sáu, trên sân khấu cơ động của phòng trà sẽ là ca sĩ hát nhạc R&B Bedtime Lavetter. Ngoài những nhiệm vụ ngoại giao bắt buộc, bà Sun Tech và ông Ban Ki-moon còn hiếm khi nào tránh được vòng xoáy của những buổi gặp gỡ, chiêu đãi và các cuộc họp do Liên Hợp Quốc tổ chức. Vì thế nên tôi tự thấy rằng mình có trách nhiệm nên giúp đỡ ông Ban Ki-moon thoát khỏi mớ bòng bong này. Mỗi lần tới New York để trò chuyện, tôi sẽ đề nghị ông Ban ra ngoài một hoặc hai tiếng. Có thể là đi ăn tối hoặc xem một chương trình ca nhạc nào đó. Nhà Ban có thể đồng ý hoặc không. Nhưng theo trí nhớ vẫn còn minh mẫn của tôi thì họ chưa bao giờ khước từ đề nghị. Tối hôm đó, chúng tôi đi ăn và xem show diễn của Lavette. Nghệ sĩ 65 tuổi này nổi tiếng vì kỳ tích thoát khỏi sự nghèo đói của khu Detroit và trở thành một ca sĩ được mến mộ đông đảo. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của bà được thúc đẩy bởi tài năng và động cơ cố gắng không ngừng nghỉ. Vậy nên bà có thể được coi là một lựa chọn hoàn hảo cho gia đình Ban trong buổi tối hôm đó, đặc biệt là với bà Sun Tech, một người rất am tường về âm nhạc, đồng thời cũng giúp ích cho phu quân của bà, người đang tranh đấu cho quyền phụ nữ. Sự yêu thích của ông Tổng Thư ký dành cho bộ phim G.I. Jane đã làm tôi quên mất sứ mệnh cao cả này của ông. Diễn viên chính trong phim là Demi Moore. Bộ phim miêu tả và bênh vực cho phụ nữ trong cuộc đấu tranh của một cô gái để được nhận vào đơn vị vốn nổi tiếng xấu vì sự khắc nghiệt và phân biệt đối xử nam nữ. Chương trình huấn luyện của đơn vị hải quân SEAL. Ông Ban lên tiếng thừa nhận rằng bản thân không phải là một người hâm mộ điện ảnh cuồng nhiệt như vợ mình. Sau nhiều thế kỷ đóng vai trò là một nhân viên ngoại giao cần mẫn, ông thậm chí chẳng có thời gian cho những thú vui của bản thân. Có một thứ gì đó trong bộ phim giống kiểu hoạt hình như vậy đã làm lay động ông Ban Ki-moon. Ông đã từng gặp cô Moore tại một hội nghị chuyên đề ở Los Angeles về chủ đề bằng cách nào Hollywood có thể giúp cải thiện hình ảnh của Liên Hợp Quốc. Những người phục vụ bắt đầu dọn những đĩa salad trên chiếc bàn nhỏ xíu dành cho bốn người. Ông Ban thú nhận rằng mình gần như đứng bật dậy và hét tướng lên khi trông thấy diễn viên Moore, được biết tới với tên G.I. Jane, hoàn thành quá trình huấn luyện tưởng như bất khả và trở thành một sĩ quan hải quân đích thực. Ông Ban đã dành suốt 40 năm cuộc đời mình với một người phụ nữ duy nhất, một người phụ nữ Hàn Quốc. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thống Nho giáo và trong một xã hội đẳng cấp nặng nề. Những người phục vụ quá bận rộn, hoặc dường như cũng chẳng ai trong quán trà nhận ra hoặc để ý rằng có ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đang ở đây. Ông quay ra phía tôi và nói rằng Robert R., một nhân viên cấp cao ở Liên Hợp Quốc, quốc tịch Hoa Kỳ, từng học ở Đại học California, Los Angeles, Princeton và Harvard, cũng có một người vợ Hàn Quốc. Tôi cười. Thật vậy sao? Vậy là những chính khách ngoại giao Hoa Kỳ thành công ở Liên Hợp Quốc, họ nhất thiết phải có một người vợ Hàn Quốc. Bà Suntek đang nói chuyện với vợ tôi, Andrea, nhưng tiếng ồn trong phòng trà này khiến hai người bọn họ, dù chỉ cách chúng tôi một khoảng ngắn, nhưng không thể nghe rõ họ đang bàn luận về chủ đề gì, giống như phân cách hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Ông Ban quay về phía tôi, cười và nói, thực tế thì tôi có một anh bạn cấp cao khác, một phát ngôn viên người Anh rất tài năng. Anh ấy cũng sở hữu một cô vợ Hàn Quốc. Vậy là tôi đã hiểu ra được nét chung ở đây rồi. Ông cười. Tôi không hề biết được những nhân viên của mình đã lấy những cô vợ Hàn Quốc trước khi tôi tuyển dụng họ. Dĩ nhiên rồi, đó là lý do vì sao mà họ có được công việc, câu lạc bộ những người vợ Hàn Quốc. Thực tế vào đầu năm 2007, khi bước chân vào ban thư ký, ông Ban đã dẫn theo một đoàn tùy tùng đều là nhân viên nam người Hàn Quốc, kéo thành một hàng dài như những cô vợ lẻo đẻo theo gót chồng mình để họ bảo vệ căn nhà của ông. Đây là những người sẽ phục vụ ông tổng thư ký như một ông quan Hàn Quốc. Họ đã làm rất tốt công việc của mình. Trong việc bảo vệ sự an toàn cho ông tổng thư ký, những người cận vệ này nhanh chóng trở thành mục tiêu của những người theo chủ nghĩa truyền thống trong ban thư ký của Liên Hợp Quốc, những kẻ thích gây khó dễ bằng thái độ khinh khỉnh. Chúng tôi không làm như vậy ở Liên Hợp Quốc. Hoặc, mấy cái thằng cha Hàn Quốc chết tiệt xung quanh ông ta. Những cái tôi nóng nảy nhiều khi đã làm cho ban thư ký có một cái nhìn phiến diện và sai lệch về ông Ban. Hóa ra, quý ông người Hàn Quốc ở độ tuổi lục tuần này vẫn luôn ám ảnh về quyền phụ nữ bị xâm phạm quá nặng nề. Chính bởi lý do có liên quan tới mẹ và người vợ yêu dấu của mình đã khiến ông có động lực mạnh mẽ đến vậy. Ông Ban nói về những người phụ nữ Hàn Quốc hiện đại ngày nay. Vâng, hiện tại tôi nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ Hàn Quốc tràn đầy tài năng và nhiệt huyết. Trước đây mọi người nghĩ rằng họ là những người nhút nhát, biết nghe lời, chung thủy và trầm tính. Nhưng dần dần họ ngày càng trở nên năng động hơn. Hầu hết những tên tuổi Hàn Quốc được biết tới trên trường quốc tế đều là nữ giới. Nếu anh cố gắng liệt kê tên của một người đàn ông Hàn Quốc nào đó nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, thật không dễ dàng chút nào. Ông Tổng Thư Ký đã nói đúng về điều này. Những cái tên được toàn thế giới biết đến, tôi nghĩ chỉ có một hoặc hai, như Tổng thống Kim Dae-jung hay bản thân tôi chẳng hạn. Thậm chí cả những Tổng thống Hàn Quốc, tên tuổi của họ cũng chẳng nổi tiếng gì cho cam. Anh có thể thấy rất nhiều những người phụ nữ Hàn Quốc thành công tột bậc ở những môn thể thao đỉnh cao như golf, trượt băng nghệ thuật, đều là phụ nữ ghi dấu ấn hết. Chúng tôi chỉ có một người đàn ông duy nhất được công nhận ở làng golf thế giới. Phụ nữ Hàn Quốc bây giờ rất linh hoạt và năng động. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực cũng như tài năng của họ. Nhìn xuống đôi giày của mình. Một thành viên trong ban nhạc Lavette nhảy lên sân khấu để bắt đầu chương trình. Chúng tôi bây giờ đều hướng mặt về phía ca sĩ. Những người vợ nói câu chuyện gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi nghĩ rằng Hàn Quốc là một xã hội do nam giới làm chủ, bắt những người phụ nữ phải ở nhà, có con và tuân theo các quy tắc truyền thống Nho giáo. Giọng của ông Ban có vẻ lên xuống không đều. Vâng, mọi người đều tin rằng Hàn Quốc là một xã hội của nam giới, do nam giới thống trị. Nhưng thực tế thì những người phụ nữ mới nắm quyền lực đích thực và kiểm soát cuộc sống gia đình cũng như rất nhiều vấn đề khác. Tay trống trong dàn nhạc trông gầy gò và xanh xao như một bóng ma. Trong quá trình hiện đại hóa phụ nữ Hàn Quốc thì ngoài những tay golf, trượt băng nghệ thuật hay các giáo sư, liệu có một nhân viên ngoại giao Hàn Quốc nào là nữ giới hay không? Hiện nay chúng tôi có rất nhiều nhân viên ngoại giao là nữ giới. Họ đã chứng tỏ tốt khả năng của mình. Bây giờ có khoảng 50% những người tuyển dụng mới là phụ nữ. Họ tham gia trong Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ư? Có một điều ít được biết đến, nhưng nhân viên làm việc ở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc rất nổi tiếng trên chính trường quốc tế. Vâng, đúng vậy. Trước kia có rất ít nữ giới tham gia, thậm chí có lúc chẳng có nhân viên nào là phụ nữ cả. Tôi là ngoại trưởng đầu tiên bổ nhiệm hai đại sứ là phụ nữ, chưa nói tới những đại sứ đặc nhiệm hay vụ trưởng. Chú thích, đại sứ đặc nhiệm là những người đại diện đặc biệt, chẳng hạn như tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế hoặc đại sứ kiêm nhiệm một khu vực. Hết chú thích. Tôi có thể được coi là người đầu tiên cố gắng để thúc đẩy địa vị của phụ nữ trong ngành ngoại giao. Tiến bộ đạt được ở những vấn đề liên quan tới quyền phụ nữ phụ thuộc rất nhiều vào ý chí chính trị. Ông Tổng Thư ký nhìn về phía tôi qua cặp kính mặt có vẻ dò xét. Như thế ngụ ý rằng ông đang rất nghiêm túc. Tôi có cảm giác mình vẫn còn đang thiếu sót một thứ gì đó. Không biết có phải là cảm giác về một chương trình nghị sự cụ thể dành cho quyền phụ nữ hay không? Tôi nói, những người phụ nữ đầy tham vọng ở Hàn Quốc mà ông gặp có bao giờ nói rằng nỗ lực mà những người phụ nữ ở Hoa Kỳ tranh đấu thực sự mang lại lợi ích cho họ? Ý tôi là họ có ngưỡng mộ phong trào đấu tranh vì quyền phụ nữ ở Mỹ vì đã giúp chỉ ra cho họ ánh sáng cuối đường hầm hay không? Tôi nghĩ rằng sự ủng hộ của những nhóm vì quyền phụ nữ thực sự giúp ích rất lớn. Đây là động lực để thay đổi sức y cũng như niềm tin với các vị lãnh đạo quốc gia. Nhưng điều này thực sự có nghĩa là gì? Chính trị quốc tế thực dụng. Sau cùng thì có một sự thật rằng Hillary Clinton là một ngoại trưởng được chính quyền Mỹ đưa ra đứng mũi chịu sào trên mặt trận ngoại giao. Tương tự như vậy với chính quyền Bush và bà Rice. Thủ tướng Đức hiện nay, Angela Merkel, có lẽ là nhà lãnh đạo quyền lực nhất châu Âu. Biến cố chính trị ở Thái Lan cuối cùng cũng sắp xếp được một nữ thủ tướng lên tại vị. Tuy nhiên, Hàn Quốc chưa bao giờ có một nữ nguyên thủ quốc gia. Chú thích: hiện tại Hàn Quốc đang có nữ tổng thống đầu tiên của mình, bà Park Geun-hye. Bà đảm nhiệm chức vụ này từ ngày 25 tháng 2 năm 2013. Hết chú thích. Có lẽ ông Tổng Thư ký cảm thấy tội lỗi về điều này. Ông nhìn xuống dưới và nói: dĩ nhiên có nhiều sự thay đổi ở Hàn Quốc. Anh thấy đấy, họ có thể nói một đằng nhưng làm một nẻo. Trong tôi luôn trào dâng những cảm xúc rất khác biệt vì tôi được nuôi dưỡng ở một hoàn cảnh như vậy. Tôi bị ảnh hưởng rất lớn bởi vợ mình. Hãy nhìn xem, tại sao mà cánh đàn ông các anh lại có tầm nhìn hạn hẹp đến thế? Hóa ra thế giới này là của đàn ông hay sao? Tại sao khi đàn ông nhìn thấy một số người phụ nữ thăng tiến trong công việc, thì họ lại ghen ăn tức ở và có những lời không hay về nữ giới? Đàn ông các anh đã thống trị thế giới này cả ngàn năm nay, kể từ thuở hồng hoang của loài người. Bây giờ phụ nữ như ngôi sao đang lên. Tại sao đàn ông không mở rộng tấm lòng để khuyến khích họ? Điều này thực sự làm tôi kinh ngạc, nên khi trở thành tổng thư ký, tôi đã kiểm tra địa vị chính trị của phụ nữ ở cơ quan này. Có rất ít nữ giới đảm nhiệm vai trò tư vấn cấp cao. Khi tôi nói tới tư vấn cấp cao, ý tôi là những người chỉ đứng sau mỗi tổng thư ký. Chức vụ cao nhất mà tôi có thể bổ nhiệm rõ ràng là chỉ sau Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Tay đánh trống gầy gò cho một tràng dài trống nhỏ liên tục. Ông Tổng Thư ký nhấp một ngụm rượu vang nhỏ và tiếp tục. Giả dụ như khi tôi bổ nhiệm cựu Tổng thống Chile trước đây, bà Michelle Bachelet, bà ấy chỉ đứng sau chức vụ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mà thôi. Tôi đã thành lập ra một cơ quan Liên Hợp Quốc về phụ nữ do bà ấy đảm nhiệm. Tiến trình đó mất những 4 năm trời mới hoàn thành. Một điểm cũng rất đáng chú ý là nỗ lực đặc biệt của ông Ban để bảo vệ vị trí của một trong những nhân viên cấp cao nhất ở Liên Hợp Quốc dành cho bà Helen Clark, cựu thủ tướng New Zealand. Ông Ban nói rằng việc bổ nhiệm bà Helen Clark chẳng khác gì tham gia một cuộc chiến chống lại loài người. Tay trống vẫy tay với một nghệ sĩ piano khác, người vừa xuất hiện ở bên kia của cánh gà. Trên tay gã là một bản nhạc. Ông Ban nói, chắc chắn rồi, ở thế kỷ 21 này thì vai trò của phụ nữ và địa vị của họ đã được cải thiện và chú trọng hơn. Nhưng để tiếp tục thì anh cần phải có những lời cam kết từ những vị lãnh đạo quốc gia. Sẽ mất một thời gian dài để thay đổi truyền thống thâm căn bám rễ quá lâu. Nếu anh không tạo ra được ưu tiên chính sách đủ mạnh trong các tổ chức, thay đổi lớn lao sẽ rất khó thành hình. Đó là những gì mà tôi đã theo đuổi ở Liên Hợp Quốc. Khi tôi trở thành tổng thư ký, có rất ít phụ nữ đảm nhiệm các chức vụ quan trọng. Có rất ít tư vấn cấp cao là nữ giới ở dưới quyền của tổng thư ký. Trong 3 năm đầu tiên, khi đặt một sự ưu tiên lớn lao dành cho vấn đề chính trị này, tôi đã thay đổi được toàn bộ cục diện, tăng khoảng 60% tỷ lệ nhân viên cấp cao là nữ giới. Đối với những nhân viên như trợ lý tổng thư ký, mức tăng lên tới 40%. Không phải là 40 người thêm vào, mà là 40% tăng lên. Quả là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Liên Hợp Quốc. Vậy đó, tôi đã thay đổi một vị trí mà trước đây tất cả chỉ được đảm nhiệm bởi nam giới trong suốt 65 năm trời. Nhiều phụ nữ đã được tham gia vào bộ máy này. Ông Ban lắc đầu, nhìn về phía tôi như thể cần phải mất thêm một cuộc chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên nữa để những điều này được thực thi. Lúc đầu, nhiều người ở Liên Hợp Quốc cảm thấy vô cùng kỳ lạ và đành miễn cưỡng chấp nhận sự thay đổi này. Có lúc, khi một chức vụ cấp cao nào còn trống, tất cả những ứng viên được đưa ra đều là nam giới. Một, hai, ba, toàn là nam giới. Vậy nên tôi đã yêu cầu họ phải đưa cho tôi nhiều lựa chọn hơn. Truyền thống là ba người đều là nam giới. Vì thế người tiền nhiệm của tôi cũng quen quyết định giữa những ứng viên là nam giới với nhau, nên phụ nữ chẳng còn cơ hội chen chân vào. Tôi liếc thấy bà Suntech và Andrea vẫn đang hăng say nói chuyện, có lẽ là về những bộ phim. Bà Ban yêu thích điện ảnh. Vợ tôi Andrea cũng từng tham gia diễn xuất khi còn nhỏ với tên Andrea Davi. Tôi nghĩ rằng nếu cứ chấp nhận những quy trình tuyển chọn như vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi được điều gì. Dĩ nhiên ủy ban tuyển chọn cũng toàn là nam giới. Trước hết, tôi thay đổi cơ cấu của ủy ban tuyển chọn này để cân bằng hơn về mặt giới tính. Sau đó tôi nói rằng, khi ba cái tên được đưa ra, phải có ít nhất một ứng viên là nữ. Khi tôi nhận được ba cái tên đều là nam giới, tôi sẽ gửi trả lại danh sách này. Bằng cách làm này, cuối cùng tôi đã có thể tìm được một ứng viên cấp cao là nữ giới để bổ nhiệm. Những nhân viên ở ban truyền thông của ông tổng thư ký xác nhận điều này là đúng. Tôi tiếp lời. Tôi biết những gì ông đang nói là dựa trên sự thật, nhưng ý tôi muốn nói rằng dù ngoại trưởng Mỹ có là nữ giới hay không thì ông sẽ vẫn làm tới cùng. Tôi nghĩ vậy. Ông tổng thư ký nhìn tôi với một thoáng không hài lòng. Vâng. Nhưng điều này là đúng về mặt chính trị. Chưa nói gì tới sự công bằng hay công lý khi dám bảo vệ cho quyền phụ nữ. Thực tế ở Mỹ, nhiều người đàn ông không dám liều lĩnh sự nghiệp hay mạng sống vào nơi nước sôi lửa bỏng như vậy. Với những người đàn ông Hàn Quốc ở thế hệ như ông Ban, không phải lúc nào quyền phụ nữ cũng nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của họ. Ông Ban thì khác, vẫn có một tín hiệu tốt lành đang diễn ra. Tôi nói, tất cả những người đàn ông Hàn Quốc mà tôi đã gặp ở cùng thời với ông đều có những quan niệm truyền thống nặng nề về phụ nữ. Họ muốn người phụ nữ của mình phải ở nhà. Khi nói về vấn đề liên quan tới phụ nữ, luôn có những câu hay ho được thốt ra dù niềm tin của họ treo ở một nơi khác. Tuy nhiên có một ngoại lệ ở đây, đó chính là ông. Tôi đã nghĩ về điều này và cảm thấy băn khoăn, tự hỏi, không hiểu sao lại là Ban Ki-moon chứ không phải ai khác. Một nhân viên ở Liên Hợp Quốc đã nói với tôi rằng chìa khóa để giải mã được vì sao ông Ban rất quan tâm tới vấn đề phụ nữ có lẽ liên quan tới quá khứ của ông với mẹ mình. Bà đang ở độ tuổi xưa nay hiếm, 91. Hiện tại, bà vẫn đang sinh sống ở Hàn Quốc. Hãy ngược thời gian về thời niên thiếu, khi mà cuộc chiến tranh đang tàn phá Hàn Quốc. Những người phụ nữ Hàn Quốc nghèo khổ khi đó phải bất chấp mạng sống của mình để mang thai, có đúng không? Những điều kiện y tế, sức khỏe là vô cùng tồi tệ. Ông Tổng Thư Ký gật đầu như thể hiểu được ngụ ý của câu hỏi này. Có vẻ anh chàng nhân viên kia đã gợi ý tôi nên hỏi ông Thư Ký điều này. Đó là những gì mà mẹ đã nói khi tôi còn nhỏ. Ở Hàn Quốc thời điểm đó, hầu như chẳng có dịch vụ y tế hay chăm sóc sức khỏe nào cho bất kỳ ai, kể cả phụ nữ. Thời điểm khó khăn nhất với họ là khi vượt cạn. Thậm chí còn chẳng có bà đỡ mà chỉ là những người phụ nữ già cả, có kinh nghiệm trong làng mà thôi. Họ sẽ tới giúp những người phụ nữ trẻ sinh con. Điều này vô cùng nguy hiểm. Những người phụ nữ Hàn Quốc, theo lời kể của mẹ tôi, họ sẽ đứng trân trân một lúc trước khi bước vào phòng hộ sinh và nhìn xuống đôi giày cao su mình đang đi. Anh biết đấy, thời điểm đó những người phụ nữ Hàn Quốc phải đi một đôi giày cao su đơn điệu. Người mẹ trẻ lo sợ không biết sau kỳ vượt cạn này, liệu có bao giờ cô ấy sẽ nhìn thấy đôi giày cao su đó nữa hay không? Có thể là lần cuối cùng nếu như ca sinh nở không thành công. Nếu như có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Sẽ không bao giờ được đi lại, tản bộ trong đôi giày cao su đó nữa. Ý ông là như vậy. Nếu như họ không thể vượt qua được sự khắc nghiệt của việc sinh nở, phải không? Vâng, điều đó làm tôi thật sự đau lòng. Thế giới khiếm khuyết. Đó là thời điểm trên bán đảo Triều Tiên trong thập niên 50 khi chiến tranh tàn phá nặng nề. Cũng không phải là một thế giới hoàn hảo. Cuộc sống có xu hướng về những thứ bẩn thỉu, dơ dáy, bạo lực và ngắn ngủi. Những người Hàn Quốc ở thời điểm đó, bây giờ ít nhất ở độ tuổi 60, khó có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ có tư tưởng chống lại Hoa Kỳ. Trừ phi trước đây họ có thể thống nhất được bán đảo Triều Tiên dưới thời chủ nghĩa cộng sản. Chỉ cần nhìn về phía Bắc, nơi mà cái gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tồn tại như một thảm họa, thì những suy tưởng phù phiếm kia đã bị đẩy lui không khoan nhượng. Các bạn độc giả có thể tưởng tượng ông Tổng Thư Ký đã rùng mình khi nhớ về thời điểm khó khăn đó. Thực tế, trong ngày thứ ba của cuộc chiến tranh Triều Tiên, mẹ của tôi, bà Shin Hyun-sun, đã phải chạy khỏi nơi bị địch bắn phá dữ dội cùng đứa con gái vừa mới được sinh hạ trên đường chạy trốn tới một ngôi làng khác. Bà Hyun-sun lúc đó đang ở ngưỡng của độ tuổi 30. Bà ấy dũng cảm xuất hiện trước mặt kẻ thù, chạy nhanh nhất có thể trong đôi giày cao su không vừa chân và trên tay là đứa con mới sinh. Ông Ban gật đầu. Vâng. Khi quân đội Trung Quốc xâm lược vào năm 1951, mẹ tôi đã sinh hạ đứa em gái bé bỏng. Đó là những ngày tháng 1 vô cùng lạnh giá. Bà phải đi bộ, chạy trốn với đứa con mới chỉ 3 ngày tuổi. Kể từ đó, sức khỏe của mẹ tôi không bao giờ có thể phục hồi trở lại. Nguyên nhân là bởi những tác động tới sức khỏe sau sinh trong một thời gian dài. Ông Tổng Thư Ký cuối cùng cũng lấy lại được giọng điệu bình tĩnh. Ngày nay, Liên Hợp Quốc coi vấn đề sức khỏe bà mẹ và trẻ em là một trong những vấn đề nan giải nhất trên thế giới. cứ mỗi một phút lại có một người phụ nữ chết vô ích. Khi tôi và anh đang nói chuyện một cách thoải mái như thế này, thì trong vòng 2 tiếng tới sẽ có ít nhất 120 người phụ nữ ra đi. Quả là không thể chấp nhận được. Ông Ban nói bằng chất giọng vô cùng thuyết phục. Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, có lẽ tôi chưa từng thấy một người đàn ông Hàn Quốc nào ở độ tuổi của ông quan tâm nhiều về vấn đề phụ nữ như Ban Ki-moon. Dĩ nhiên, đất nước Hàn Quốc ngày nay cơ sở y tế đã hiện đại hơn rất nhiều, nhưng vẫn có không ít quốc gia mà việc đưa bệnh nhân tới viện vẫn là đặc quyền cho một nhóm người thiểu số. Có nhiều người phải chết vì không được tiếp cận các điều kiện y tế cần thiết. Đây là một sự thật phũ phàng. Sức khỏe bà mẹ và trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng nhất cần được lưu tâm. Làm sao để giảm được tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh qua đời là mối bận tâm lớn nhất hiện nay. Tôi quay trở lại với câu chuyện xúc động về mẹ của ông Tổng Thư Ký. Ông có nhớ khi nào thì mẹ mình kể về những người phụ nữ nhìn xuống đôi giày cao su của họ không? Khi tôi vẫn còn là một cậu bé thôi, hình như lúc đó tôi đang học phổ thông thì phải, khoảng năm 1960 gì đó. Tôi không muốn nhắc tới những vấn đề liên quan tới tâm thần học ở đây, nhưng đó có phải là một trong những câu chuyện của mẹ mà ông nhớ nhất? Đúng như vậy. Đây là câu chuyện mà tôi nhớ nhất. Quả là rất buồn. Hãy thử tưởng tượng ai đó đi vào phòng để sinh nở, rồi nhìn xuống đôi giày của mình và tự hỏi không biết còn cơ hội đi đôi giày cao su đó nữa hay không. Lý do vì khi chúng ta chết, sẽ có người khác sử dụng đôi giày cao su này. Đúng vậy, một sự thật đau buồn. Vì thế nên những vấn đề liên quan tới sức khỏe sinh sản là một phần của công bằng giới tính. Tại sao họ không đưa ra những sự trợ giúp cần thiết? Thực tế trong cuộc sống, nhiều thế kỷ đã qua, phụ nữ luôn bị coi thường và khinh rẻ trong xã hội. Đó cũng là trường hợp ở Hàn Quốc và giống hầu hết các nước châu Á khác. Thậm chí ở Tây Âu, địa vị chính trị của người phụ nữ cũng được thừa nhận rất muộn màng về sau này. Tôi nhấn mạnh. Vậy là có ba lý do chính thúc đẩy ông quan tâm tới phụ nữ. Lý do thứ nhất vì đây là việc đúng nên làm. Lý do thứ hai là bởi những câu chuyện xúc động, cổ vũ tinh thần của những người phụ nữ dũng cảm, nghị lực, thành công trong cuộc sống. Thứ ba là khi mẹ ông nhìn xuống đôi giày của bà trước khi sinh. Có phải không? Anh nói đúng rồi. Có lẽ là bởi ông có cảm xúc đặc biệt với câu chuyện này. Show diễn thứ hai của một nhóm tứ ca tại phòng trà Kalile chuẩn bị bắt đầu. Ông Ban nói, ý tôi là chúng ta cần một hệ thống chính trị ủng hộ những sự thay đổi mới mẻ này. Vì sự thay đổi chủ yếu phụ thuộc vào vị lãnh đạo đứng đầu quốc gia. Triết lý của tôi là phải xây dựng một hệ thống duy trì được động lực của sự thay đổi trong tương lai. Hiện nay, lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm của Liên Hợp Quốc, chúng tôi đã xây dựng được một ủy ban về phụ nữ chưa từng có trước đây, giải quyết mọi vấn đề liên quan tới nữ giới. Cơ quan này được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua với tên gọi chính thức là Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ, thậm chí là vô cùng khác biệt so với người tiền nhiệm của mình về các vấn đề liên quan tới công bằng giới, trao quyền cho phụ nữ. Có thể coi đây là một cuộc cách mạng khi tôi thay đổi được vị trí của nhiều lãnh đạo cấp cao từ nam giới thành nữ giới. Rất khó khăn và vất vả. Tồn tại rất nhiều sự phản đối từ nam giới. Dù sao thì hiện nay xã hội này cũng do đàn ông làm chủ. Liên Hợp Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Anh sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Bây giờ nhiều người trên toàn thế giới nhận ra rằng tôi đã thay đổi không ít cơ cấu của tổ chức này. Tôi không chỉ nói như một nguyên tắc cửa miệng cho vui mà tôi thực hiện bằng hành động cụ thể. Liệu có phải là một điều đáng tiếc? Ông tổng thư ký đằng hắn một tiếng. Nhưng vẫn có nhiều sự đối lập lắm. Từ các nước thành viên. Vâng, từ các nước thành viên. Thậm chí trong cộng đồng nữ giới cũng có không ít tranh cãi. Họ vẫn chưa sẵn sàng để gia nhập vào một cơ quan lớn tới vậy. Mọi việc đều vô cùng khó khăn. Trước đây có khoảng 4 cơ quan khác nhau, nhưng sau đó chúng tôi hợp nhất 4 thành 1. Quá trình này kéo dài trong 4 năm. Tôi hỏi, liệu ông có hoan nghênh người kế vị mình là một phụ nữ hay không? Có chứ. Có một sự mong mỏi lớn lao từ cộng đồng phụ nữ khi tôi đang đấu tranh cho nữ quyền. Đã đến lúc để phụ nữ đòi hỏi một nữ tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Đây không phải là một ý kiến tồi. Tôi nghĩ rằng nguồn lực ít được sử dụng và khai thác nhất trên thế giới này là năng lực của những người phụ nữ. Chúng ta khai thác khí ga, dầu, các nguồn năng lượng tự nhiên. Cười. Nhưng chúng ta lại không tận dụng một cách phù hợp những người phụ nữ. Vợ tôi nói rằng nếu họ có quyền kiểm soát xã hội thì sẽ ít chiến tranh và xung đột hơn. Ông tin như vậy ư? Chắc chắn rồi, đàn ông ngày càng trở nên hẹp hòi. Tại sao cánh đàn ông các anh không trở nên cao thượng và rộng lượng hơn? Vợ tôi nói với tôi như vậy. Tôi thấy ông nói rất say sưa và tôi cũng vui vì ông lắng nghe lời khuyên của bà Ban. Tôi nghĩ bà nhà là một người có trí tuệ. Bà ấy là một người nhẹ nhàng và ít nói, nhưng một khi đã nói thì... Một khi vợ ông đã nói chuyện gì với ông thì chắc chắn bà ấy sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới quyết định của ông và ông thường nghe theo. Một lý do mà ông sẽ nghe theo là bởi vì bà nhà đã từ bỏ toàn bộ sự nghiệp ở thư viện để hy sinh tất cả cho ông. Ồ, đúng rồi, đúng như vậy đấy. Tôi nhấn mạnh. Không chỉ là một chức vụ thủ thư đâu. Ông biết đấy, có thể bà Ban sẽ trở thành thủ thư của Trường Đại học Quốc gia Seoul hay một vị trí thủ thư hàng đầu nào đó ở Hàn Quốc. Nhưng bà đã từ bỏ tất cả để trở thành vợ của ông, đã sinh ra những đứa con yêu quý, chăm lo cho những đứa cháu trong khi ông đi vòng quanh thế giới với vai trò là một ngôi sao ngoại giao. Bà từ bỏ và hy sinh tất cả. Bà từ bỏ công việc của mình chỉ vì ông thôi đấy. Đúng như vậy. Tôi công nhận điều này và tôi biết ơn vì vợ mình rất nhiều. Biết ơn? Chắc chắn rồi. Nhưng liệu có chút nào cảm giác tội lỗi hay không? Một chút thôi. Ông tổng thư ký ngừng nói, nhìn về phía bà phu nhân và nói. Vâng, cũng có chút ít mặc cảm. Ông nhìn xuống dưới, có phải là do gánh nặng của tòa án lương tâm? Rồi ông nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy cảm xúc. Anh biết đấy, khi chúng tôi kết hôn, thời gian đó ở Hàn Quốc có một nỗi sợ vô hình rằng xã hội sẽ không thể cung cấp đầy đủ công việc cho tất cả mọi người, dù đó là đàn ông. Khi một người phụ nữ lập gia đình và kết hôn, theo phong tục, họ sẽ phải từ bỏ vị trí của mình để cống hiến tận lực vì gia đình. Vợ tôi lúc đó cũng được khuyên nên từ chức khi chúng tôi lấy nhau. Tôi hiểu rồi, bà nhà đã được khuyên nên thôi việc. Đúng vậy, thời điểm đó tất cả phụ nữ được khuyên nên thôi việc. Tôi nhớ bà ấy đã khóc vì chẳng còn lối đi nào khác. Để tiếp tục công việc ở thư viện trường đại học phải không? Đúng như vậy, trường đại học Rong An ở Seoul. Bà ấy đã được khuyên nhủ rằng bây giờ bà đã có gia đình, có chồng, có một người kiếm tiền chính trong nhà rồi, nên hãy nhường công việc đó cho một người đàn ông. Và đó là sự chấm hết cho sự nghiệp làm thủ thư của bà nhà. Ông gật đầu. Ánh sáng mờ ảo và Bethier Lavette xuất hiện từ cánh cửa đằng sau phòng trà, đi xuyên qua khán thính giả và lên sân khấu. Bà cao chót vót, trông khỏe khoắn và hoạt bát dù ở độ tuổi 65. Bà đứng lêu nghêu trên chiếc giày cao gót của mình, lúc lắc cái hông trong bộ váy màu đen làm rung động những thính giả giàu có bằng một bản nhạc cổ điển buồn bã. Bà Ban thở dài. Ôi, cô ca sĩ ấy gầy quá. Ở bài hát thứ hai, Lavette bắt đầu ngâm nga một ca khúc về việc vì sao bà trở nên già cả như hiện nay. Bài hát này là dành cho tôi đấy, bà Suntech nói với chúng tôi. Có lẽ bài hát làm cho ông Ban thật sự ấn tượng là ca khúc, liệu có phải là một điều đáng tiếc? Bà ấy hát những ca từ của nhạc sĩ George Harrison một cách chậm rãi và buồn thảm. Tiếc nuối mà để làm chi, đau thương mà để hàng mi thêm buồn, yêu thương lệ đổ mưa tuôn, buồn đau tủi nhục hai hàng chứa chan. Làm sao để mãi miên man, để không phải nghĩ, để than ngày dài. Quên đi, nhận lại đúng sai, đớn đau cũng để mặc ai muộn phiền. Tôi quay về phía ông Ban và gợi ý rằng bà Lavette nên hát bản nhạc này trong phiên họp tiếp theo của Hội đồng Bảo an cũng như Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông cười lớn, mặt ông giãn ra rồi đột nhiên cứng lại. Ban Ki-moon dẫu sao vẫn là một nhà ngoại giao từ trong máu thịt. Chúng ta không bao giờ tự hỏi liệu đã có ai nhìn thấy những con quái vật hay chưa, vì những con quái vật từ lâu đã không còn gì mới mẻ cả. Chẳng bao giờ thiếu những sinh vật hung tợn, săn con người, cướp đồ ăn hay ngấu nghiến toàn bộ thế giới này. Utopia